Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, cả thế giới đều lo ngại kịch bản tương tự sẽ xảy ra ở eo biển Đài Loan, tức là Trung Quốc cũng sẽ đánh chiếm hòn đảo này, thậm chí coi những người nêu lên thời điểm của sự kiện đó sẽ là 2025 hay 2027, tức là không bao lâu nữa. Nhưng thực ra một điểm nóng khác cũng cần mọi người chú ý đến, vì đây mới thật sự là nơi mà hai cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đụng độ với nhau, với nguy cơ làm bùng nổ thế chiến thứ ba, đó là Biển Đông, vùng biển đầy những tranh chấp giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động nhằm xác quyết chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, chính là nhằm tránh cho những vụ va chạm trên biển dẫn đến xung đột vũ trang mà vào năm 2022, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ký kết tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Nhưng như tên gọi của nó, đây chỉ là một tuyên bố hoàn toàn không có tính chất ràng buộc pháp lý mà tùy thuộc vào thiện chí thi hành của các bên. Cho nên từ nhiều năm qua, Bắc Kinh và các nước ASEAN đã cố đàm phán nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, một văn bản mà trên nguyên tắc mang tính chất ràng buộc pháp lý, tất cả các bên đều phải tuân thủ. Trả lời RFI Việt ngữ vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, nhà nghiên cứu Hoàng Việt, chuyên gia về Biển Đông ở Việt Nam, nhắc lại.
Cái ý tưởng về một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là COC, nó đã có từ khoảng đến năm 1990. Những năm đó là xảy ra rất nhiều cái căng thẳng trên khu vực Biển Đông, khi mà Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam ở Gạc Ma, 64 người chết. Và sau đó là năm 1995, Trung Quốc cũng đã sử dụng biện pháp quân sự để chiếm đoạt cái bãi Vành Khăn trong tay quân đội Philippines lúc đó. Dưới sự căng thẳng như vậy thì Philippines cũng là một cái bên rất là cố gắng kêu gọi ASEAN tìm kiếm một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Sau đó tất cả các bên đã ngồi vào bàn đàm phán, nhưng mà cuối cùng là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC vẫn chưa được ra đời. Mà để vớt vát lại thì người ta đã đưa ra một cái gọi là tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông, tắt là DOC, ký năm 2002 tại Campuchia. Cái tuyên bố nó chỉ đơn thuần là một cái tuyên bố về chính trị mà thôi. Bắt đầu từ những năm 2007 trở đi, cái vấn đề Biển Đông lại được nóng lên. Và đặc biệt năm 2009, khi mà theo cái quy định của Công ước Biển năm 1982, thì một quốc gia ven biển sẽ có cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tối thiểu là 200 hải lý, tính từ đường cơ sở, nhưng mà có thể tối đa là 350 hải lý, nếu mà chứng minh được đó là một cái sự kéo dài của thềm lục địa. Và muốn làm cái điều này thì phải nộp hồ sơ và trình lên cho Ủy ban ranh giới của thềm lục địa trước ngày 15 tháng 9 năm 2009, khi mà Việt Nam, Malaysia gửi những cái công hàm, những cái bản hồ sơ lên Ủy ban ranh giới Liên Hợp Quốc, thì lập tức là Trung Quốc họ đã đưa ra cái công hàm phản đối và kèm theo bản đồ của đường lưỡi bò. Kể từ đó trở đi là liên tục là những cái hành động căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc luôn luôn được thể hiện. Đến lúc đó thì người ta lại tính là cái chuyện làm tìm kiếm một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Đến năm 2012 thì một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông dự thảo đầu tiên do Indonesia khởi thảo, bản dự thảo số 0 cũng đã được đưa ra. Và hầu hết là các quốc gia ASEAN đã đồng ý với cái nội dung của cái bản dự thảo này. Nhưng mà một cái nhân vật quan trọng nhất đó là Trung Quốc thì họ là không đồng ý. Chính vì vậy cho nên là rất là lâu, kể từ những cái năm 2012 trở đi đấy, đã có rất nhiều những cái cuộc bàn thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhưng mà tất cả nó vẫn gọi là dậm chân tại chỗ. Mãi gần đây thì người ta mới đưa ra được một số những cái gọi là đồng ý ban đầu về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Thế nhưng mà đại dịch Covid thời gian vừa qua, tất cả các bên lại không có thể gặp nhau được. Cho nên là những cái bước tiến trong cái việc đàm phán nội dung của bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông vẫn chưa được tiến hành. Khi mà đại dịch đã qua, mãi tới cuối năm 2022, đầu năm nay, thì Trung Quốc mới chính thức bãi bỏ chính sách Zero Covid, mở đường cho cái việc mà các nhà ngoại giao của Trung Quốc có thể ra ngoài được. Và như vậy là những cái cuộc nhóm họp lại tiếp tục. Năm vừa rồi, Campuchia, chủ tịch luân phiên của ASEAN, có mối quan hệ gần gũi với cả Trung Quốc. Tướng Hun Sen của Campuchia cũng đã tuyên bố rằng là nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai? Năm 2012, lần đầu tiên hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN đã không ra được cái thông báo chung, bởi vì là Campuchia là với cái tư cách của nước chủ nhà đã cố tìm cách ngăn cản các bên đưa ra những cái bản tuyên bố chung mà có nhắc tới những cái điều khoản bất lợi đối với cả Trung Quốc. Năm đó là xảy ra một sự kiện nổi tiếng, đó là Scarborough. Trung Quốc đã chiếm đoạt từ tay của quân đội Philippines. Một trong yếu tố quan trọng nhất đó là Trung Quốc vẫn chưa thực sự nhiệt tình trong cái việc ngồi vào để đàm phán về bản COC này. Trong cái thời gian vừa qua thì các bên vẫn đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, nhưng mà nó khác nhau rất nhiều. Khác nhau đầu tiên là về mục đích. Nếu như các quốc gia Đông Nam Á đặc biệt là các quốc gia mà liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông, ví dụ như là Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Philippines, hoặc là những cái quốc gia tuy không có quan hệ trực tiếp với Biển Đông nhưng mà lại cũng gắn liền với biển, đó là Singapore. Thì những cái quốc gia này đều muốn là sử dụng một cái bản quy tắc ứng xử trên Biển Đông này để mà kiềm chế Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc không có những hành động leo thang trên khu vực Biển Đông này.
Thật ra thì theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, mục tiêu của Trung Quốc khi đàm phán về COC hoàn toàn khác với mục tiêu của các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Bắc Kinh.
Thế nhưng mà Trung Quốc lại có một cái mục tiêu khác. Cái mục tiêu của họ lại muốn sử dụng COC như một cái biện pháp thứ nhất, tức là Trung Quốc họ đã bồi lấp quân sự hóa những cái thực thể mà họ đang chiếm giữ trên khu vực Biển Đông, kể cả tại Trường Sa và Hoàng Sa. Sau khi họ bồi lấp như vậy thì họ không muốn các quốc gia Đông Nam Á khác mà liên quan đến tranh chấp Biển Đông có thể làm được giống như họ. Thứ hai là chúng ta biết một cái quốc gia đóng một cái vai trò quan trọng mặc dù là họ không liên quan đến trực tiếp với tranh chấp Biển Đông, đó là Hoa Kỳ. Trung Quốc rất không muốn cái vai trò tham gia của Hoa Kỳ vào trong bộ quy tắc ứng xử Biển Đông này. Chính vì vậy cho nên Trung Quốc muốn dùng cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông này như một công cụ để mà đẩy cái vai trò của Mỹ ra ngoài. Thế nhưng mà những cái quốc gia như Philippines thì đã công khai tuyên bố là không thể gạt Mỹ ra khỏi cái tiến trình đàm phán COC được. Rất nhiều vấn đề khác biệt của các bên. Chưa kể là nội dung nó như thế nào cũng là một câu chuyện rất là dài.
Mặc dù các cuộc đàm phán đã đạt được một bước tiến vào năm 2018 khi Trung Quốc và ASEAN thông qua được văn bản dự thảo đàm phán duy nhất, nhưng đó lại là một tập hợp các quan điểm trái ngược nhau về những vấn đề gây tranh cãi. Thứ nhất là tính pháp lý. Trong khi các nước ASEAN mong muốn COC có tính chất ràng buộc pháp lý, thì Trung Quốc lại phản đối. Thứ hai là phạm vi địa lý áp dụng. Việt Nam vẫn đòi COC áp dụng cho quần đảo Hoàng Sa, nhưng Bắc Kinh thì không chấp nhận. Vì đối với họ, Hoàng Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Riêng quan điểm của Việt Nam về nội dung của COC thì có rất nhiều điểm đối lập hoàn toàn với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông theo quan điểm của Việt Nam mà rất nhiều lãnh đạo của Việt Nam nói, từ Bộ trưởng Ngoại giao cũng như là những cái giới chức cao cấp khác, cho rằng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông này phải khắc phục được DOC, tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông. Nó phải khác. Chứ nếu mà nói cũng chỉ như là DOC thì không có tác dụng gì cả. Bởi vì DOC đã có rồi và không ngăn cản được cái việc Trung Quốc vẫn có những hành động mà khiến cho cái sự căng thẳng trên Biển Đông vẫn đang xảy ra. Quan điểm của Việt Nam đưa ra là nó phải ràng buộc về mặt pháp lý. Ràng buộc về mặt pháp lý có nghĩa là nếu một trong các bên mà vi phạm thì một trong các bên còn lại hoặc là tất cả các bên còn lại có thể mang cái sự vi phạm đó ra trước các cơ quan tài phán quốc tế, có thể là tòa án hoặc là trọng tài quốc tế để giải quyết. Và ràng buộc pháp lý thì theo quy định của Công ước Viên năm 1969 thì một cái công ước không nhất thiết phải dựa vào tên gọi mà dựa vào cái nội dung của nó, cái tính chất pháp lý của nó. Và trong đó phải có những nội dung nhắc rất rõ là như thế nào. Thì đó là một cái mục tiêu mà Việt Nam luôn luôn nhắc tới liên quan đến nội dung của COC. Nội dung thứ hai mà Việt Nam cũng nhắc tới có lẽ khác với các quốc gia khác, đó là gì? Gần như là các quốc gia Đông Nam Á khác, Indonesia thì không có liên quan đến tranh chấp chủ quyền giữa hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Mà Indonesia chỉ có cái vùng Bắc Datuna của Indonesia nằm trong cái vùng đường lưỡi bò đầy tai tiếng của Trung Quốc mà thôi. Thế nhưng mà như nhiều cái quốc gia Đông Nam Á khác như là Brunei, như là Malaysia, Philippines thì cũng liên quan đến cái khu vực, đặc biệt là quần đảo Trường Sa, tranh chấp ở khu vực Trường Sa. Thế thì Trung Quốc cũng muốn đưa ra một cái bộ COC, bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà chỉ dành cho Trường Sa mà thôi. Bởi vì họ muốn gạt Trường Hoàng Sa ra. Thế trong khi thì Việt Nam muốn là phải bao gồm cả những cái khu vực tranh chấp khác, trong đó có Hoàng Sa. Và đương nhiên Philippines thì bao gồm thêm cả cái khu vực Scarborough, tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng đấy là những khác biệt lớn nhất. Còn ngoài ra thì còn những cái vấn đề khác. Chẳng hạn, phía Việt Nam đã có một số lần đề nghị là thứ nhất, ghi trong cái điều khoản nội dung của COC đó là gì? Các bên không được bồi lấp hoặc quân sự hóa các thực thể khác. Hoặc là phía Việt Nam cũng đề xuất rằng là phải vận dụng được cái tinh thần của cái phán quyết Biển Đông năm 2016 vào trong cái nội dung của COC.
Do có quá nhiều khác biệt quan điểm như trên, khó có khả năng COC sớm được thông qua, cho dù Indonesia với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay đang cố thúc đẩy các cuộc đàm phán.